Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Những năm qua, chính sách dành cho người học nghề luôn được các trường dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh chú trọng thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thái Nguyên. Chuyện Bác về kè Lũ Yên là nội dung được đề cập trong chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 23 tháng 11, Đảng bộ phường Trương Vương trang trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trong đợt 7 tháng 11 năm 2023, Đảng bộ phường Trương Vương có 10 đồng chí đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ba đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và ba đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng và mong những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này sẽ luôn là tấm gương sáng cho các đảng viên trẻ và quần chúng noi theo. Đồng chí cũng thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên thời gian qua, định hướng phát triển thời gian tới, đồng thời đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Sáng ngày 23 tháng 11, Đảng ủy phường Trung Thành long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11. Đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này Đảng bộ phường Trung Thành có 25 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng và 3 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là sự ghi nhận của Đảng trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực đóng góp trí tuệ vào xây dựng, phát triển quê hương, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ phường Trung Thành tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội tại địa phương. Đại diện các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ngày 24 tháng 11, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, hội có 32 hội cơ sở, 187 chi hội với trên 1.900 hội viên là nạn nhân trực tiếp. Nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Theo đó, thành phố đã dành trên 10 tỷ đồng tặng quà, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, giúp nạn nhân da cam vượt lên khó khăn ổn định cuộc sống. Hội đã tổ chức có hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới 3 nhà, sửa chữa 8 nhà cho hội viên trị giá gần 400 triệu đồng, tặng 12 xe lăn, khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho trên 2.450 lượt hội viên trị giá trên 300 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 322 hội viên. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên cùng các tập thể cá nhân trong hội đã được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Để hoạt động hội đạt hiệu quả cao hơn, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành hội đã đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung xây dựng hội vững mạnh toàn diện, phấn đấu 100% hội cơ sở vững mạnh, kết nạp 98% số nạn nhân trực tiếp hưởng trợ cấp hàng tháng vào hội, không còn hội viên là hộ nghèo, ở nhà rột nát, phấn đấu đạt 98% hội viên gương mẫu, 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành hội, nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các ngành địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 17,2 tỷ đồng. Về các nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã, hỗ trợ thuê và vận hành điểm giới thiệu sản phẩm, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, chính sách tín dụng cho vay ưu đãi, đào tạo kỹ năng, tập huấn cung cấp thông tin, tư vấn thành lập hợp tác xã, tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về hợp tác xã, hỗ trợ liên kết sản xuất, thực hiện chương trình OCOP, phát triển du lịch. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, góp phần tạo động lực phát triển các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ ở khu vực nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có 120 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, góp phần giải quyết việc làm cho trên 2.900 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng trên người trên tháng. Vừa qua, Ban Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Văn Sơn, có đất thu hồi tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Sơn cùng con trai Nguyễn Công Khuyên, con dâu Bằng Thị Thoa đã đề nghị được giao đất ở tái định cư tại đường quy hoạch 15,5 m với diện tích 400 m2 đất ở nông thôn, đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở tại thửa đất 284, tờ bản đồ số 8, diện tích 100 m2 thuộc quy hoạch khu dân cư hiện có của dự án khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn, giai đoạn 2. Đề nghị hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đối với thửa đất nông nghiệp cùng thửa đất ở. Đề nghị bồi thường thửa đất số 630, tờ bản đồ địa chính số 8, diện tích 224,2 m2 là đất vườn cùng thửa đất ở, v.v. Hội nghị đã thống nhất một số nội dung đề nghị của gia đình ông Sơn và gia đình ông Sơn đã đồng ý nhận tiền theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng theo như thống nhất tại biên bản đối thoại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tối ngày 20 tháng 11 trên địa bàn liên quan đến nhiều đối tượng là sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học ở Thái Nguyên. Cụ thể, do cùng yêu một cô gái nên VMD sinh năm 2001 không rõ lai lịch, mâu thuẫn với DVT sinh năm 2005, hộ khẩu tại Phúc Thọ, Hà Nội. T là sinh viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Tối ngày 20 tháng 11, T đã rủ các bạn của mình đi đánh D. Khoảng 21 giờ cùng ngày, T mang theo một con dao nhọn dài khoảng 25cm, cùng nhóm bạn đi xe máy đến khu vực cổng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nơi D và bạn gái đang ngồi. Khi D cùng bạn gái di chuyển về phòng trọ ở khu vực đường D Nông Lâm, nhóm của T gồm 10 thanh niên đã nhằm chỗ vắng người để chặn đánh D bằng mũ bảo hiểm và chân tay. Riêng T dùng dao nhọn mang theo đâm vào lưng D, làm D bị thương, sau đó cả nhóm của T giải tán. Hiện cơ quan chức năng đang xác định tỷ lệ thương tật của D, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Thời gian qua, tình trạng học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ngày một gia tăng. Riêng 10 tháng năm 2023, lực lượng công an đã điều tra, xử lý 214 đối tượng là học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến 85 vụ việc, với các tội chủ yếu là gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Ngày 23 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm về ma túy tại xã Sơn Cẩm. 3 bị cáo đưa ra xét xử lần này gồm Vũ Văn Long, sinh năm 2001, trú tại tổ 4, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, và Dương Xuân Tuyên, sinh năm 1990, ở xóm Đồi, xã Nhã Lộng, Phú Bình, cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Phan Minh Hiếu, sinh năm 2000, ở xóm 2, xã Vạn Thọ, Đại Từ, tội mua bán trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại tổ 3, phường Cam Xá, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Vũ Văn Long có hành vi tàng trữ 4,984 gram ma túy dạng methamphetamine để sử dụng. Trước đó, Long đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhiều lần bị xử phạt hành chính cũng về tội trộm cắp tài sản. Căn cứ chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Long 4 năm tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Dương Xuân Tuyên, sinh năm 1990, ở xóm Đồi, xã Nhã Lộng, Phú Bình, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 9 tháng 8 năm 2023, Dương Xuân Tuyên đang tàng trữ 0,169 gram ma túy loại heroin để sử dụng, thì bị tổ công tác của Công an phường Tích Lương phát hiện, bắt quả tang tại khu vực tổ 12 của phường. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tuyên 15 tháng tù giam. Vụ thứ ba, hồi 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 năm 2023, tại tổ 9 phường Quang Vinh, Nguyễn Phan Minh Hiếu đang tàng trữ trái phép 9,163 gam ma túy các loại ketamin, methamphetamine và MDMA nhằm mục đích bán kiếm lời, thì bị tổ công tác của công an phường phát hiện bắt quả tang. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu 8 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Ba vụ án được thực hiện đúng kế hoạch, thu hút đông đảo người dân tham dự, đáp ứng được mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô đào tạo trên 40.000 người trên năm. Những năm qua, chính sách dành cho người học nghề luôn được các trường dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh chú trọng thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thái Nguyên, đồng thời tạo động lực và sự yên tâm cho người tham gia học nghề. Em Trần Văn Dũng là con em thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với nhiều chính sách hỗ trợ trong giáo dục nghề nghiệp để giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình, em đã chọn theo học nghề công nghệ ô tô tại trường trung cấp nghề Thái Nguyên. Em Trần Văn Đai, trường trung cấp nghề Thái Nguyên chia sẻ.
Khi em học tại trường trung cấp nghề Thái Nguyên, em được miễn giảm học phí hoàn toàn và miễn công cụ dụng cụ học tập. Em vừa được học phổ thông các môn buổi sáng và được học những tiết nghề buổi chiều, giúp em có thêm kinh nghiệm học tập và sau này ra trường thì sẽ dễ kiếm được việc làm.
Cũng giống như Dũng, em Lục Thị Lan, lớp kế toán K21 trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng chi trả học phí, nên khi biết được thông tin học nghề sẽ được miễn giảm 100% học phí, Lan đã quyết định lựa chọn đăng ký học tại Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp thay vì học đại học. Em Lục Thị Lan, lớp kế toán K21, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp cho biết.
Học ở trường này thì em được miễn tiền ăn, tiền học phí với cả tiền sinh hoạt ở ký túc xá. Em cảm thấy rất là may mắn luôn ấy, bởi vì là nếu mà cái khoản đấy mà tính ra một tháng thì nó cũng phải rơi vào tầm gần 2 triệu. Mà với cái hoàn cảnh của nhà em thì bố mẹ lại không chu cấp được.
Với những nỗ lực tuyên truyền, thực hiện chính sách hỗ trợ trong giáo dục nghề nghiệp, năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh được gần 39.000 học sinh, trong đó hơn 2.200 em học hệ cao đẳng, gần 9.800 em học hệ trung cấp. Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh được gần 55.000 học sinh, sinh viên, trong đó hơn 3.000 em theo học hệ cao đẳng, hơn 15.300 em học hệ trung cấp, gần 36.300 em được đào tạo hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Mặc dù tỷ lệ tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn cơ bản hoàn thành, song thực tế vẫn còn trường không đạt được chỉ tiêu tuyển sinh. Ông Nguyễn Chí Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp cho biết.
Trong cái công tác tuyển sinh hệ cao đẳng thì không chỉ trường của chúng tôi mà rất là nhiều trường gặp nhiều khó khăn. Cái đối tượng tuyển sinh cao đẳng là những em tốt nghiệp lớp 12. Đấy. Khi các em tốt nghiệp lớp 12 thì cái sự lựa chọn về ngành nghề của các em ấy là nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Trong khi đó là chỉ tiêu của các trường đại học ấy, hiện tại bây giờ là mở rộng rất là nhiều cho các em.
Ông Nguyễn Trung Sức, trưởng phòng đào tạo trường trung cấp nghề Thái Nguyên mong muốn.
Đối với nhà trường tôi thì cũng rất mong là các cấp các ngành là tiếp tục quan tâm đến cái vấn đề là phân luồng cho người học, làm sao để mà có nhiều cái chương trình, nhiều cái hoạt động để tư vấn, để làm thế nào để người dân cũng như là học sinh sẽ hiểu hơn nữa về các cái chính sách đãi ngộ cũng như là quá trình đào tạo nghề, cơ hội việc làm của nghề hiện nay đang rất là rộng mở.
Việc triển khai đồng bộ các chính sách đào tạo nghề đối với người học và các cơ sở đào tạo nghề góp phần khích lệ thu hút người lao động học nghề. Song để khắc phục được khó khăn của các nhà trường trong công tác tuyển sinh, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp, các ngành cũng cần tăng cường tuyên truyền, định hướng cho học sinh và phụ huynh lựa chọn con đường học tập của bản thân, con em mình, theo đúng khả năng, sở trường, hạn chế tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người dân Phú Bình cho đến bây giờ vẫn nhắc nhớ sự kiện Bác Hồ về thăm Thái Nguyên năm 1958. Người đã đến kè Lũ Yên, xã Đào Xá, xem chiếc máy bơm tự động chạy bằng sức nước do Trung Quốc giúp ta, được Bộ Thủy lợi và Kiến trúc xây lắp và cho chạy thử tại đây. Máy bơm tự động tại kè Lũ Yên do Trung Quốc giúp ta không phải dùng điện hay sức người đạp mà chạy bằng sức nước và có thể đưa nước lên đồng ruộng cao tới 12 mét. Ở những chỗ nước chảy và mức nước chênh nhau 1 mét thì mỗi giây máy có thể cung cấp 30 lít nước. Mức nước chênh nhau 3 mét thì mỗi giây máy có thể cung cấp 52 lít. Với sức bơm ấy, một máy có thể cung cấp đủ nước tưới cho từ 62 đến 105 hectare lúa và hoa màu. Máy bơm này dùng rất tiện, nhất là ở miền núi, có sẵn những chỗ có mức nước chênh nhau nhiều. Nó có thể thay thế những cọn nước thô sơ mà đồng bào miền núi đang dùng. Sử sách ghi lại, ngày 2 tháng 3 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên. Cùng đi với Bác có Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc Trần Đăng Khoa, Phó trưởng Ban Liên lạc Nông dân Toàn quốc Nguyễn Mạnh Hùng. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 1958, mưa xuân lất phất, bà con nhân dân đến đoạn kè Lũ Yên khá đông, đứng chật hai bên đường. Một đoàn xe con chạy từ hướng thị xã Thái Nguyên tới, dừng lại cách kè Lũ Yên chừng 100 mét. Bác Hồ bước xuống từ một chiếc ô tô xoàng nhất đoàn. Trong bộ quần áo kaki đã cũ, đầu đầy chân và đi đôi dép cao su quen thuộc, Bác bước về phía kè, đi được vài bước thì người phục vụ đi theo bật ô che cho Bác. Bác nhẹ nhàng gạt xa và nói câu gì đó với người phục vụ. Người phục vụ quay lại xe và mang đến cho Bác một chiếc mũ cối trắng, rộng vành, đã bạc màu. Sau khi xe máy bơm, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào. Cải cách ruộng đất rồi, đồng bào có ruộng, có tổ đổi công, bây giờ lại có nước thì phải tích cực tăng gia sản xuất để dành tiền mua máy bơm. Giá mua lúc đầu thì đắt đấy, nhưng dùng được hàng chục năm. Có ruộng, có nước, lại có tổ đổi công thì làm ăn sẽ khá, đời sống sẽ được nâng cao. Bác dặn dò người dân Đào Xá phải cố gắng giữ gìn và bảo vệ kè để đảm bảo nước tưới cho ruộng đồng, phục vụ sản xuất. Năm tháng trôi qua, kè Lũ Yên cùng những chứng tích lịch sử vẫn còn đó, nhưng cuộc sống và diện mạo của vùng đất Đào Xá đã thay đổi và phát triển từng ngày. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm gần đây, người dân Đào Xá tích cực đưa các giống lúa mới vào thâm canh, chủ động đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đồng đất địa phương. Nhờ đó, đời sống và thu nhập của người dân Đào Xá không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2021, thu nhập bình quân của địa phương đạt 51 triệu đồng trên người trên năm, thì năm 2022 đã tăng lên 56 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,92%. Thưa quý vị và các bạn, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm tích lũy năm 2023 có 4 ca bệnh tại 4 trên 9 huyện, thành phố là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa. Cả 4 trường hợp này đều là nam giới. 3 trên 4 trường hợp dịch tễ liên quan đến làm nghề giết mổ lợn và ăn tiết canh, lòng lợn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố nhận được trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm có 2 ca mắc liên cầu lợn do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cập nhật. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã thông báo cho Trạm Y tế phường Phú Xá và Trạm Y tế xã Linh Sơn đi điều tra. Cụ thể như sau. 1. Ca bệnh Phạm Thị San, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Bà San là cán bộ nghỉ hưu, có tiền sử bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023, bà San có đi ăn liên hoan tại nhà văn hóa tổ 6. Qua điều tra xác minh, tại bữa ăn của tổ dân phố, thực đơn không có món nào liên quan đến đồ tai sống. Đến tối cùng ngày, bà có hiện tượng mỏi cổ vai. Đến đêm cùng ngày, bà có sốt và nôn. Cùng ăn liên hoan với bà San, không ai có biểu hiện bệnh, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, người nhà lên phòng gọi và thấy tình trạng bà San không nói được. Gia đình đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà San mắc liên cầu lợn. Đến trưa ngày 14 tháng 11 năm 2023, gia đình xin chuyển bà San về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra, được người nhà cung cấp, bệnh nhân không có giết mổ gia súc gia cầm, không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 7 người, 6 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. 2. Ca bệnh Trương Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua khai thác thông tin từ vợ bệnh nhân, ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Đông có đi ăn cỗ tại nhà hàng xóm. Tại bữa ăn trong gia đình nhà hàng xóm không có thức ăn liên quan đến đồ tài sống. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, anh Đông có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ. Đã mua thuốc hạ sốt uống và kết hợp truyền dịch tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân vẫn đau đầu, kèm theo buồn nôn, tiếp tục đi truyền dịch nhưng đang truyền bệnh nhân thấy khó chịu, nôn nao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và làm xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 năm 2023, có kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán mắc liên cầu lợn và điều trị tại khoa cấp cứu. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra được người nhà cung cấp, bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn để bán. Bản thân bệnh nhân không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 4 người, 3 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. Thông tin dịch tễ, không rõ nguồn lây. Các biện pháp thực hiện: tổ chức phun khử khuẩn bằng cloramin B tại gia đình ông Trương Văn Đông và bà Phạm Thị San và khu vực xung quanh, phun khử khuẩn môi trường, cấp cloramin B và hướng dẫn khử khuẩn hàng ngày trong nhà, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa, các bề mặt. Để dịch bệnh liên cầu lợn không lây lan ra diện rộng, mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, tập trung vào nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ lợn, bán thịt lợn tươi sống và những người nội trợ trực tiếp chế biến sản phẩm tươi sống từ lợn. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Hoặc nếu có, thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc. Dùng xà phòng sạch, rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh, không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi lợn và gia súc, đảm bảo vệ sinh khu vực giết mổ, buôn bán lợn, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ khu vực, các cơ sở giết mổ lợn tập trung. Tổ chức việc phun khử trùng bằng dung dịch cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử trùng tiêu độc khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Black Friday vô đi,
Deal sốc, thổi bay giá gốc. Black Friday Yoni, sale toàn bộ cửa hàng. Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, Yoni mang đến một chương trình ưu đãi đặc biệt lớn nhất năm diễn ra tại toàn bộ hệ thống cửa hàng và website với các sản phẩm giảm tới 50%. Đây là cơ hội cực hiếm, cả năm có một để các khách hàng sở hữu những sản phẩm siêu hot, chất lượng với giá cực ưu đãi. Các sản phẩm của Yoni dành cho cả gia đình, từ nam, nữ tới đồ cho bé, đề cao chất lượng, thiết kế thanh lịch, thoải mái, mặc được cho mọi dịp, đi học, đi làm hay đi chơi. Chỉ xuất hiện duy nhất từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 11. Tới Yoni ngay để mua hàng hiệu giá rẻ, áp dụng toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng và website yoni.vn. Black Friday Yoni, deal sốc, thổi bay giá gốc. Tới cửa hàng gần nhất ngay hôm nay để chớp cơ hội nào.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông. Và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.